Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có ba điểm rất là chủ yếu: niềm tin, sự cầu nguyện vãng sanh và niệm cầu A Di Đà Phật. Hôm qua chúng ta đã nói qua cái niềm tin, hôm nay chúng ta nói về nguyện vãng sanh. Chính cái lời nguyện vãng sanh này là cái duyên thù thắng cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này có cái cơ thành đạo. Cho nên cái vãng sanh quan trọng vô cùng. Một người tha thiết được vãng sanh về Tây Phương thì tự nhiên tất cả những tha thiết khác nó rời ra, nó nhẹ nhàng đi. Sở dĩ pháp môn niệm Phật quá ư là thù thắng và giúp cho người hành giả niệm Phật dễ dàng vãng sanh, chỉ vì cái pháp môn này quá dễ dàng thực hiện, quá dễ dàng đến nỗi nhiều khi chúng ta không ngờ tới được. Ấy thế mà thực ra khi mình tìm hiểu, mình thấy vẫn còn nhiều người khi chết họ bị đọa lạc. Rất nhiều người niệm Phật mà sau cùng không được vãng sanh là chỉ vì người ta sơ ý cái chuyện nguyện vãng sanh này, ta làm không đúng. Hôm qua mình có nói cái niềm tin, khi mà nói về đại nhân quả thì chúng ta có đưa ra cái chuyện có cái nhân mà gieo không đúng chỗ thì cái nhân nó không thành quả. Giống như cái hạt bắp, mình không gieo xuống cái đám đất mà mình đã gieo trong cái nồi nước sôi thành ra là khẩu cốc chuột. Mình gieo trong cái chảo nóng đó, thành ra cái hộp bắp ra không có thành khí quá được. Thì cái nguyện vãng sanh này chính là giúp cho người niệm Phật biết đem cái huệ mạng của mình gieo cho đúng cái chỗ thì cái huệ mạng của mình nó sẽ ứng hiện ra. Hay nói rõ ràng hơn là cái chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta ai cũng có hết, mà vì vô lượng kiếp qua chúng ta gieo không đúng chỗ. Có người thì gieo vào cái cột thịt cao 1.6 cho đến 1.7-1.8 này, cứ gieo vào đó, thành ra khi sắp chết rồi họ cũng cố gắng gieo vào đó, cho đến nỗi khi mà cái cột thịt này ngưng hoạt động rồi người ta chôn xuống dưới 5.1, cái thần thức người đó cũng chạy theo cái tâm xuống dưới 5.1. để mà thành một cái gì đó rất là đau khổ trong vô lượng kiếp. Ví dụ như trước khi mà vào niệm Phật đường thì có hỏi bác sĩ châu Phi, nói là cái người Úc nào mà muốn mình đi hộ niệm sao đây? Thì bác sĩ nói là người chồng thì rất là tha thiết, mà người bệnh đó thì nói là tôi chưa chết đâu. Có nghĩa là đến lúc sắp chết rồi mà người ta đem cái huệ mạng vào vẫn gieo vào cái khối thịt sắp sửa tan rã đó, chịu thôi, Phật cứu mọi người. Cũng giống như khi mà trước khi ăn cơm nghe anh Vinh Minh Thành nói nhiều khi nghe, giống như là một sự khai thị. Vinh Minh Thành nói có nhiều vị tu hành cũng cao lắm, nói là ăn cái gì cũng được, nhưng mà khi làm dở một chút thì chê, ẵn vô. Tức là họ tu mà để đem cái huệ mạng của họ gieo vào trong cái chân cơm, chịu thua rồi. Chư vị để ý coi, gieo không đúng chỗ, huệ mạng bị ách nạn. Có nhiều người vì tham công danh, tham địa vị sao đó, cứ gieo vào những chuyện đó. Chư vị cứ để ý coi, sau cùng người đó đi đâu? Dù tu hay không tu không biết, gieo trọt chỗ. Cho nên cái nhân mà gọi là cái nhân thành Phật, nó có sẵn trong cái mỗi người chúng ta. Là cái huệ mạng của chúng ta là một đức Như Lai rõ rệt. Cái chân tâm tự tánh chúng ta là một đức Như Lai rõ rệt mà không biết gieo. Có nhiều người tu hành thì gieo cái huệ mạng mình vào trong ngôi chùa. Người không có ngôi chùa thì gieo cái huệ mạng mình vào trong cái niệm Phật đường. Cái niệm Phật đường mình phía trước có gì? Là bãi cỏ. Ra sau có cái gì? Có cái hàng thanh long. Thanh long mà không bốn thằng vô vào đó nó nổi lớn nổi. Có gì đâu đó mà gieo dữ vậy. Cho nên rất nhiều người tu hành mà gieo không đúng chỗ. Cho nên cái duyên này, cái duyên nguyện vãng sanh, chính là để dạy cho những người mà mang cái chân tâm tự tánh này phải biết gieo cho đúng chỗ. Đừng có bày ở phía sau nó có cái hồ cá, mình gieo xuống cái hồ cá đó, chịu thua. Cái duyên nhập như ý này không phát quang được. Có nhiều người kỹ quá, đóng cái thùng tiếp thiệt chặt, chịu thua, tối tâm âm u ngàn năm không phát huy được. Có nhiều người cứ tưởng rằng là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tịnh độ là đây chứ đi đâu, cứ gieo vào cái mỗi ta bà này. Chứ bị gieo đi, đời đời kiếp kiếp không bao giờ phát quang được. Tại vì chính Đức Phật nói là cõi này là cõi ngũ trược ác thế, tam giới vô an, du như quả trạch. Chẳng khác gì đem cái hạt giống gieo trên cái chảo, chảo đang nóng thành gọt bọc ra, không thể nào thành tựu được. Nếu mà bây giờ chúng ta ngộ ra, nghe lời Phật dạy, đem cái thần thức của mình, đem cái huệ mạng của mình gieo vào cõi Tây Phương Cực Lạc đi, chư vị sẽ thấy. Tại vì cõi Tây Phương Cực Lạc là Đức A Di Đà lọc ra để cho chúng sanh đem cái huệ mạng của mình gieo lên đó. Tại vì đó là cái thế giới của từ tánh tướng hiện, gọi là pháp tánh độ. Tất cả các quốc độ hầu hết đều là pháp tướng độ, trong khi cõi Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ. Nghĩa là cái chỗ đó cho đến cái chân tâm tự tánh của ta ứng hiện ra. Chính vì vậy mà một người phàm phu tục tử như chúng ta biết đem cái chân tâm của mình gieo vào cõi Tây Phương Cực Lạc thì một phàm phu này lớn đến đó một đời thành Phật. Còn dại khờ không biết đường gieo, cứ gieo những nơi khác, đời đời kiếp kiếp khôn một chút thì lý luận hay, thông minh một chút thì triết lý giỏi, nhưng mà sau cùng rồi chưa bị nghĩ như thế nào? Thông minh bất năng địch nghiệp. Người thông minh thế gian này giỏi quá, nói hay quá, nhưng mà sau cùng chưa bị thấy cái hiện tượng người ta chết như thế nào. Thần xác cứng đờ, mắt mở trào trào, miệng ha thập tộc. Tại sao vậy? Tại vì người ta đem cái huệ mạng họ gieo vào trong một thịt chống có gì cả, gieo vào những cái lý luận gì hay chống có gì cả, để sau con người tiếp nối cái đó mà mở mắt trao tráo ra, cố gắng bằng hết sức mình để mà tiếp nối cái hơi thở trở lại. Nhưng mà đâu được, thọ mạng hết rồi. Khi mà thọ mạng hết rồi, để lại tăng thứ xấu, trước đó là lúc ra đi họ chịu những cảnh giới quá ư là nguy hiểm. Họ không có an lạc đâu, họ không có thoải mái đâu, mà sao khủng hoảng, kinh hoàng, lo sợ, tâm khủng hoảng đi về cảnh giới khủng hoảng, tâm khổ đau đi về cảnh giới khổ đau. Chỉ có những người biết khôn ngoan đem cái huệ mạng mình gieo lên cõi Tây Phương đi, gieo bằng cách nào? Phật dạy tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chính là gieo cái huệ mạng của mình lên cõi Tây Phương. Đơn giản, dễ dàng. Ba điểm tín hành nguyện của Pháp Môn Niệm Phật, quy lại hai điểm tín và nguyện là cái đầu mối quan trọng nhất. Trong đó tín là cái điểm đầu tiên mà mình nói hôm nay mấy điểm rồi. Hôm nay mình nói qua chữ nguyện. Nếu mà không tha thiết, nếu mà không mạnh dạn buông xả những cái tập khí của thế giới đa, cứ tưởng những cách đơn giản vậy mình mê mê chút chút, thường thường chút chút được, coi chừng nó trói mình cho đến lúc năm xuống đồ vẫn bị trói. Tại vì chư vị nên nhớ, nghiệp chứng mình đã nặng rồi mà oan gia trái chủ mình còn nặng hơn nữa. Và gì nữa, những cái tập khí này nó còn dư sức bắt thần thức này tiếp tục chịu đựng trong những cảnh vô cùng khổ đau mà mình không hay. Cho nên mong chư vị nhớ, tin phải tin cho vững, nguyện phải nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đừng có nguyện cái gì khác. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chỗ này. Để mổ xe đa có rất nhiều lời nguyện, có rất nhiều lời ước, có rất nhiều điều mơ sai lầm vô cùng. Người đời thì không thấy sai, nhưng mà người biết đi về Tây Phương, nhảy đến một chút thấy sai dễ sợ lắm. Vì như vậy cho nên và người tu rất khó người vãng sanh, là tại vì người ta đi sai. Chứ nếu mà ta làm đúng, chư tôn nói và người tu và người đắc, ta để cho những bà già hiền lành chất phát đi ban minh tu ngoài đường, nghe câu A Di Đà Phật phát nguyện, họ tin thì họ đi được, họ đi thành tựu trước. Còn ta thông minh quá cho nên bị kẹt đến nỗi thảm thương vô lượng kiếp nữa đấy, không ai giỡn đâu. Mong chư vị cố gắng ngộ ra để quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào tu nó ưu quyền hơi đầy, niệm Phật khi lập tâm ra bằng cầu thế gian, niệm Phật tên tuổi thơ hay nâng niu cuộc đời.